Kính thưa Hội Thánh, trong buổi nhóm sáng hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của sự kiện báp têm vào trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Và hai phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm ngày hôm nay đó là Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 4 đến câu 6 và Ma-thi-ơ đoạn 28 từ câu 19 đến câu 20. Tôi xin đọc Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 4 đến câu 6. Chỉ có một thân thể, một thần trí, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Và Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 đến câu 20. Vậy hãy đi khiến cho muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy báp têm họ vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Amen. Chắc là trong khoảng thời gian gần đây, quý ông bà anh chị em đã có dịp nghe thấy hay là đọc thấy những kẻ theo tà giáo không công nhận Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa, cũng không công nhận Đức Thánh Linh là Thiên Chúa, đã tung ra một số những cái tài liệu để mà chứng minh cho cái tà giáo của họ là ra từ Thánh Kinh. Nhưng mà đã là tà giáo thì tất nhiên tất cả những gì cái giáo lý đó dạy hoàn toàn đi ngược lại với những điều đã có trong Thánh Kinh. Vì nếu đúng với Thánh Kinh thì nó không phải là tà giáo. Vì thế, dầu họ vẫn trưng dẫn Thánh Kinh, dầu họ vẫn sử dụng một số những câu Thánh Kinh để hỗ trợ cho cái sự biện luận của họ, nhưng mà thật ra tất cả những điều mà họ dùng Thánh Kinh để biện luận đó chẳng qua chỉ là một cái sự ngụy biện hay là một cái sự quỷ biện, một cái sự cố tình diễn giảng sai lạc lời của Chúa, một cái sự kiện bẻ cong lời của Chúa để dẫn dắt người ta đi vào trong cái con đường sai trật. Và trong vài tuần qua thì cái bài viết của một tác giả tên là Plowman được viết ra vào năm 1961 với cái tựa đề là Một sưu tập các bằng chứng cho và chống lại các từ ngữ truyền thống ở trong nhóm chữ về phép báp têm ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu thứ 19. Và cái nội dung đó là để cho rằng cái nhóm chữ của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 là không có trong nguyên ngữ của Thánh Kinh, mà là đã bị giáo hội công giáo thêm vào ở trong cái các bản chép tay của Thánh Kinh. Mục đích của cái bài viết này và những người dùng cái bài viết này để chống đối cái lẽ thật của Thánh Kinh là cái lẽ thật công bố Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa, Đức Thánh Linh là Thiên Chúa. Đó là họ muốn bác bỏ cái lẽ thật đó của Thánh Kinh. Họ muốn chứng minh rằng Đức Chúa Giêsu không phải là Thiên Chúa, và họ cũng muốn chứng minh rằng Đức Thánh Linh không phải là Thiên Chúa. Tuy nhiên, như quý ông bạn chị em đã học ở trong vài tuần qua về sách Sáng Thế Ký, thì tất cả chúng ta đây đều đã thấy ngay trong Sáng Thế Ký đoạn 1, thì chính Thiên Chúa đã ba lần tự xưng là chúng ta ở trong câu thứ 26. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 chép như thế này: Thiên Chúa phán rằng, chúng ta hãy làm ra loài người như hình chúng ta, theo tượng chúng ta, để họ cai trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật khắp cả đất và mỗi loài côn trùng bò trên mặt đất. Rồi bước qua Sáng Thế Ký đoạn 3 câu thứ 22, sau khi loài người phạm tội thì Thiên Chúa lại phán như thế này: Này, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã trở nên như một trong chúng ta. Và qua Sáng Thế Ký đoạn thứ 11 câu 7 thì chép như thế này: Thôi, chúng ta hãy xuống làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ không nghe được tiếng nói của người này với người kia. Vì thế chúng ta thấy rằng ngay trong cái lời phán của Chúa, Ngài đã tự xưng là chúng ta, dầu chỉ có một Thiên Chúa nhưng mà có nhiều thân vị khác nhau. Và lúc bấy giờ ở ngay đầu của sách Sáng Thế Ký thì chúng ta chưa biết rõ lắm, chúng ta chưa có biết rõ lắm là Thiên Chúa có bao nhiêu thân vị. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi Thiên Chúa dựng nên loài người, Ngài cũng chỉ dựng nên có một loài người mà thôi. Và ngay trong buổi đầu đó, Ngài đã dựng nên hai thân vị, đó là ông Adam và bà Eva. Không phải Thiên Chúa dựng nên hai loài người, cũng không phải có hai loài người khác nhau, mà chỉ có một loài người được thể hiện trong hai thân vị nam, thân vị nữ. Rồi hai thân vị đó lại kết hiệp với nhau, để rồi làm cho sinh sôi nảy nở ra rất là nhiều các thân vị khác. Dầu cho có bao nhiêu thân vị của loài người đi chăng nữa thì cũng chỉ có một loài người mà thôi. Trong cái sự tự có và có đến mãi mãi của Thiên Chúa cũng vậy. Chúng ta không thể nào biết được Thiên Chúa làm thế nào mà tự có. Điều đó nó vượt ngoài cái trí tưởng của chúng ta. Chúng ta chỉ biết rằng trong cả thế giới này mà chúng ta biết được đây, kinh nghiệm đây, nghĩ tới được đây, thì phải có một đấng tạo dựng nên nó. Và đã là đấng tạo hóa, tức là đã đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật, thì Ngài phải tự có, chứ không có ai có thể dựng nên Ngài. Nếu có ai đó có thể dựng nên Ngài, thì Ngài không còn là đấng tạo hóa nữa. Và làm thế nào mà Thiên Chúa tự có, và làm thế nào mà Thiên Chúa tự có trong ba thân vị thì chúng ta hoàn toàn không biết. Nhưng mà thật sự, chính cái sự trọn vẹn, toàn năng của Thiên Chúa khiến cho chúng ta hiểu rằng ba thân vị là cái con số rất là tuyệt vời ở trong cái sự thực hữu của Thiên Chúa. Có lẽ mai này khi chúng ta bước vào trong cõi đời đời thì chúng ta sẽ hiểu một cách sâu nhiệm hơn về cái sự thực hữu của Thiên Chúa và các thân vị của Thiên Chúa. Nhưng mà ngày nay trong cái trí óc rất là hạn hẹp của chúng ta ở đây thì chúng ta chỉ biết rằng Thiên Chúa dựng nên chúng ta và chúng ta có bổn phận vâng phục thờ lạy Thiên Chúa. Và chúng ta chỉ có thể hiểu được những gì mà Thiên Chúa đã bày tỏ trong Thánh Kinh, và có một số những điều Thiên Chúa bày tỏ trong Thánh Kinh chúng ta không thể nào hiểu được mà chỉ tin mà thôi. Cũng như khi Thiên Chúa nói rằng Ngài tự có và Ngài có đến mãi mãi thì chúng ta không thể nào hiểu được cái sự tự có và có đến mãi mãi, nhưng mà chúng ta tin. Và tất cả những điều đó là những cái điều được gọi là đức tin, là bởi vì chính Thiên Chúa làm cho chúng ta tin được như vậy. Mặc dầu dùng lý trí của chúng ta để lý luận thì chúng ta không có một cái nền tảng nào để giúp cho chúng ta có thể hiểu được thế nào là cái sự tự có và cái sự có mãi mãi của Thiên Chúa. Vì thế chúng ta cũng không thể nào hiểu được tại sao mà một Thiên Chúa lại thể hiện trong ba thân vị mà không phải là một thân vị, hai thân vị hay là nhiều thân vị khác. Chúng ta không biết được điều đó, mà chúng ta chỉ biết ngay cả khi Thiên Chúa phán với con cháu của ông Abraham thì Ngài cũng tự xưng Ngài là Thiên Chúa của Abraham, Isaac, Jacob. Ngài kể luôn ra ba cái thế hệ như vậy của cha ông của họ. Và biết bao nhiêu điều khác ở trong thế gian này, chúng ta thấy được cái ấn chứng một Thiên Chúa ba thân vị, giống như là thời gian, có quá khứ, hiện tại, tương lai, không gian, có chiều dài, chiều rộng, chiều cao, vân vân. Rất là nhiều điều để mà cho chúng ta thấy được phải là như vậy thì mọi việc mới tốt đẹp, mọi việc mới được trọn vẹn. Cho nên chúng ta không hiểu, nhưng mà bởi vì Thánh Kinh dạy rằng chỉ có một Thiên Chúa, và Thánh Kinh gọi Đức Chúa Trời là Thiên Chúa, Thánh Kinh gọi Đức Chúa Giêsu là Thiên Chúa, và Thánh Kinh cũng gọi Đức Thánh Linh là Thiên Chúa, thì chúng ta chỉ có thể đi đến kết luận chỉ có một Thiên Chúa được thể hiện trong ba thân vị là Đức Chúa Trời, Ngôi Lời, Đấng Thần Linh. Và khi quan hệ trong công cuộc cứu rỗi nhân loại thì ba danh xưng đó trở thành Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Vì thế cho nên dầu cho không có lời phán của Đức Chúa Giêsu Christ như đã ghi lại ở trong Ma-thơ đoạn thứ 28 câu thứ 19 thì cũng không vì thế mà Đức Chúa Giêsu Christ không phải là Thiên Chúa, Đức Thánh Linh không phải là Thiên Chúa. Và ba cái lý luận chính ở trong bài viết của Plowman đó là: thứ nhất, không một nơi nào trong Thánh Kinh nhắc lại công thức này, tức là họ nói cái công thức Cha, Con và Thánh Linh đó. Thứ nhì, các sự kiện làm báp têm ở trong Thánh Kinh không hề nói đến được làm báp têm vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh. Và thứ ba, trong các tài liệu lịch sử của Hội Thánh lúc ban đầu, không hề nhắc đến cái sự kiện làm báp têm trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh. Mà theo họ thì mãi hơn 300 năm sau, tức là sau năm 380 sau khi giáo hội Công giáo được thành lập, thì mới có cái sự kiện đưa ra cái giáo lý một Thiên Chúa ba ngôi. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau dùng lời của Chúa cũng như dùng các bằng chứng ở trong lịch sử để bẻ gãy cái sự quỷ biện của những kẻ gieo rắc tà giáo. Về cái lý luận thứ nhất cho rằng vì không có một nơi nào khác ở trong Thánh Kinh nhắc lại trong cùng một câu cái nhóm chữ Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, cho nên nhóm chữ đó không thể có trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu thứ 19, mà chỉ là được giáo hội Công giáo thêm vào sau này. Câu trả lời đó là: như vậy, có thể nào lý luận rằng vì không có một chỗ nào khác trong Thánh Kinh chép rằng Đức Chúa Trời là thần, ngoại trừ Văn đoạn 4 câu 24, cho nên Đức Chúa Trời không phải là thần, mà chỉ có sự có người thêm vào lời của Chúa? Chắc chắn là không thể nào lý luận như vậy được. Nhưng mà thật ra, ngoài Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 thì còn có Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu 14, mà trong bản Thánh Kinh Việt ngữ, bản dịch truyền thống thì đặt để nó là câu thứ 13. Rồi ở trong Văn Nhất đoạn 5 câu 7, cả hai câu này cùng một lúc nhắc đến ba thân vị của Thiên Chúa, và tôi xin đọc sau đây. Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu 14: nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu Christ, tình yêu của Đức Chúa Trời và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với hết thảy các anh em. Còn Văn Nhất đoạn 5 câu 7: vì có ba chứng ở trên trời, Đức Cha, Ngôi Lời và Đức Thánh Linh, ba chứng này là một. Và cũng theo cái tài liệu mà tôi đề cập đến ở đây, họ đều cho rằng hai câu này cũng là hai câu do giáo hội Công giáo thêm vào. Nghĩa là rất là dễ dàng cho họ. Thế mà cứ câu thánh kinh nào không đúng ý của họ thì họ chỉ cần nói chung một đưa ra một cái sự ngụy biện, đó là những câu đó là những câu được người đời sau thêm vào, và họ chỉ đích danh là giáo hội Công giáo thêm vào. Như vậy cứ tìm xem câu thánh kinh nào mà nói đến Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa hay là Đức Thánh Linh là Thiên Chúa, thì chỉ cần dùng một câu trả lời là đổ thừa cho giáo hội Công giáo đã tự ý thêm vào, là giải quyết ngay mọi vấn đề. Nhưng mà những kẻ đó, những kẻ gieo rắc tà giáo đó, những sứ giả của Satan đó, không biết rằng các bản chép tay của Thánh Kinh Tân Ước được lưu trữ cho đến ngày hôm nay mà chúng ta có được là đã có từ khoảng năm 125. Trong khi đó, giáo hội Công giáo thì hơn 250 năm sau mới được hình thành, vào ngày 27 tháng 2 năm 380. Và tất cả các bản chép tay của sách Ma-thi-ơ trong tiếng Hy Lạp đều đúng như bản dịch mà chúng ta có ngày nay, tức là có mệnh lệnh của Đức Chúa Giê-xu Christ truyền cho các môn đồ phải bắp tem người tin nhận tin lành vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh. Ngay cả trong trường hợp nếu như không phải là tất cả các bản chép tay của sách Ma-thi-ơ trong tiếng Hy Lạp đều có cái câu hãy bắp tem họ vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh, mà có một vài bản không có câu đó, thì cái bổn phận của những người làm cái công tác phê bình bản văn của Thánh Kinh, tức là họ đọc tất cả những cái bản chép tay của Thánh Kinh mà chúng ta còn giữ lại được ngày hôm nay, họ đối chiếu với nhau, họ tham khảo với nhau, và họ tìm xem nếu có một số bản chép tay thì có cái chữ đó hay là câu đó, còn một số bản chép tay khác thì lại không có chữ đó hay là câu đó, thì họ sẽ xem cái chữ đó, cái câu đó là nó có đúng với cái sự dạy dỗ chung của toàn bộ Thánh Kinh hay không. Nếu cái chữ đó hoặc là cái câu đó nó đúng với toàn bộ sự dạy dỗ của Thánh Kinh, hiệp với tất cả các giáo lý của Thánh Kinh ở những nơi khác, thì nó hẳn phải có ở trong nguyên bản. Và đó là cái phương pháp để mà làm sao biết được bản chép tay nào là đúng với nguyên bản. Và tôi tin rằng đó cũng là cái cách mà Đức Thánh Linh đã dạy dỗ cho những người đã bỏ cả cuộc đời của họ ngày đêm đọc các bản chép tay của Thánh Kinh để đúc kết lại thành một bản thống nhất. Rồi chúng ta, những người đời sau, dựa trên cái bản thống nhất đó để dịch ra các bản dịch Thánh Kinh trong các thứ ngôn ngữ khác nhau. Và thật là rõ ràng, chúng ta nhìn thấy Thánh Kinh đã nhiều lần xác nhận danh xưng đấng từ hữu hằng hữu được dùng chung cho Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Vì thế Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19, Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu 14 và Văn Nhất đoạn 5 câu 7, theo như Thánh Kinh Anh ngữ bản dịch King James và theo như Thánh Kinh Việt ngữ bản hiệu đính 2012 là hoàn toàn đúng với nguyên tắc. Tức là những câu đó nó được dịch đúng theo cái nguyên tắc đã có ở trong tiếng Hy Lạp. Và chính Thánh Kinh đã chứng minh danh xưng đấng từ hữu hằng hữu là danh xưng của Đức Chúa Giêsu Christ và cũng là danh xưng của Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể so sánh một cách rất là dễ dàng chúng ta mở Ê-sai đoạn 6 ra chúng ta đọc. Sau khi chúng ta đọc xong Ê-sai đoạn 6, từ câu 1 đến câu 13, thì chúng ta thấy nội dung của Ê-sai đoạn 6 từ câu 1 đến câu 13 là nói về đấng tự hữu hằng hữu là vua. Và khi chúng ta đối chiếu với Giăng đoạn 12 câu 37 đến câu 41 thì chúng ta thấy sứ đồ Giăng đã cho biết rằng Ê-sai đoạn 6 là nói về Đức Chúa Giê-xu. Rồi công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu 25 đến câu 27 thì bác sĩ Luca cũng cho chúng ta biết rằng Ê-sai đoạn 6 là nói về Đức Thánh Linh. Và đó là cái lời kết luận của sứ đồ Phao-lô được Luca ghi lại. Và bây giờ xin quý bạn chị em lắng nghe câu đọc Ê-sai đoạn 6 câu 1 đến câu 13 để thấy cái sự oai nghi cả thể của Đức Chúa Giê-xu Christ khi Ngài chưa nhập thế làm người, cũng như cái sự oai nghi cả thể của Đức Thánh Linh khi Ngài chưa nhập thế để ở trong hội thánh và ở trong lòng của chúng ta. Về năm vua Ô-xê-băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dãy đền thờ, những seraphim đứng bên trên Ngài. Mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là đấng tự hữu hằng hữu vạn quân. Khắp đất đầy dãy sự vinh quang Ngài, bởi tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rung động và đền đầy những khói. Bây giờ tôi nói: Khốn thay cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ giấy ở giữa một dân có môi dơ giấy. Bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là đấng tự hữu hằng hữu vạn quân. Bây giờ một seraphim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà đã dùng kìm gấp nơi bàn thờ, để trên miệng tôi mà nói rằng: Này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Kế đó tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây, xin hãy sai tôi. Ngài phán: Đi đi, nói với dân này rằng: Các ngươi hãy nghe nhưng chẳng hiểu chi, hãy xem nhưng chẳng thấy gì. Hãy làm cho dân ấy béo lòng, nặng tai, nhắm mắt, kẻo mắt nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, nó trở lại và được chữa lành chăng? Tôi lại nói lạy Chúa cho đến chừng nào? Ngài đáp rằng: Cho đến chừng các thành bị hoang vu, không có dân ở, nhà không có người và đất đã nên hoang vu cả. Cho đến chừng đấng tự hữu hằng hữu dời dân đi xa và trong xứ rất là tiêu điều. Giả sử còn lại 1/10 dân cư tại đó, họ sẽ lại bị thiêu nuốt. Nhưng như khi người ta hạ cây thông cây dẻ, chừa gốc nó lại, thì cũng vậy, giống thánh là gốc của nó. Và đó là toàn bộ nội dung của Ê-sai đoạn 6 nói về sự kiện tiên tri Ê-sai trong một khải tượng. Ông đã nhìn thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, và Chúa đó được ông gọi là vua, tức là đấng tự hữu hằng hữu vạn quân. Bây giờ chúng ta hãy xem Tân Ước nói gì về vua, tức là đấng tự hữu hằng hữu vạn quân mà tiên tri Ê-sai đã thấy trong khải tượng. Giăng đoạn 12 câu 37 đến câu 31 chép: Dẫu Ngài, Ngài ở đây tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài để được ứng nghiệm lời này của đấng tiên tri Ê-sai. Lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai? Chúng không thể tin vì Ê-sai lại có nói rằng: Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng, để cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu, không tự hối cải, và ta chẳng chữa lành cho. Ê-sai nói điều đó khi thấy sự vinh quang của Ngài và nói về Ngài. Rõ ràng sứ đồ Giăng nhắc lại cái câu chuyện khải tượng của Ê-sai trong Ê-sai đoạn 6, và ông đã kết luận rằng Ê-sai nói điều đó khi thấy sự vinh quang của Ngài và nói về Ngài. Và cái chữ Ngài ở đây tức là Đức Chúa Giê-xu Christ. Thế rồi trong công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu 25 đến câu 27 chép như thế này: Bởi chưng họ không đồng ý với nhau và ra về, nên Phao-lô chỉ nói thêm lời này: Đức Thánh Linh đã phán phải lắm khi Ngài dùng đấng tiên tri Ê-sai mà phán cùng tổ phụ các ngươi rằng: Hãy đến nơi dân này và nói rằng: Các ngươi lấy lỗ tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà không thấy gì. Vì lòng dân này đã nặng nề, họ bịt lỗ tai nhắm mắt lại, e rằng mắt mình tự thấy, tai mình tự nghe, lòng mình tự hiểu, và họ trở lại mà ta chữa cho lành được chăng? Và rõ ràng ở đây chúng ta thấy chính sứ đồ Phao-lô đã xác nhận vua, tức là đấng tự hữu hằng hữu vạn quân ở trong Ê-sai đoạn 6 là Đức Thánh Linh. Những lời phán ở trong đó là lời phán của Đức Thánh Linh. Rồi chúng ta hãy cùng nhau so sánh Jeremy đoạn 31 từ câu 33 đến câu 34 với Hebrew đoạn 10 câu 15 và câu 17. Ở trong Jeremy đoạn 31 câu 33 câu 34 chép như thế này: Đấng tự hữu hằng hữu phán, này là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta bên trong chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Thiên Chúa chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình mà rằng, hãy nhận biết đấng tự hữu hằng hữu. Vì chúng nó hết thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đấng tự hữu hằng hữu phán, ta sẽ tha sự gian ác chúng nó và chẳng nhớ tội chúng nó nữa. Và như vậy chúng ta thấy Jeremy đoạn 31 câu 33 đến câu 34 là ghi lại những lời phán của đấng tự hữu hằng hữu. Thế nhưng trong Hebrew đoạn 10 câu 15 câu 17 thì lại nói rằng Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy vì Ngài đã phán rằng. Ở đây chúng ta thấy thư Hebrew gọi Đức Thánh Linh là đấng phán ra những lời như vậy. Này là giao ước ta lập với chúng nó, sau những ngày đó ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn, lại phán ta sẽ chẳng còn nhớ đến những tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Như vậy có phải đấng tự hữu hằng hữu ở trong cựu ước chính là Đức Thánh Linh ở trong tân ước, đấng tự hữu hằng hữu ở trong cựu ước chính là Đức Chúa Giêsu Christ ở trong tân ước? Và điều đó rõ ràng minh chứng cho chúng ta biết chỉ có một Thiên Chúa, tên riêng của Ngài là đấng tự hữu hằng hữu, vì Ngài tự có và Ngài còn đến mãi mãi. Nhưng mà Ngài được thể hiện trong ba thân vị, và cả ba thân vị đó đều mang chung một danh là Thiên Chúa, là đấng tự hữu hằng hữu, là vua vạn quân. Ngoài những câu thánh kinh mà tôi vừa trích dẫn và đọc cho quý ông bà anh chị em nghe, thì còn chưa kể là biết bao nhiêu câu thánh kinh, hàng chục câu thánh kinh đã gọi Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa và gọi Đức Thánh Linh là Thiên Chúa. Vì thế trước những cái sự dối trá, ngụy biện và quỷ biện của Satan tìm đủ mọi cách để bác bỏ thần tính của Đức Chúa Giêsu Christ và của Đức Thánh Linh, chúng ta chỉ cần công bố thánh kinh gọi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng tự hữu hằng hữu, thánh kinh gọi Đức Thánh Linh là đấng tự hữu hằng hữu. Vì thế Đức Chúa Giêsu Christ chính là Thiên Chúa và Đức Thánh Linh chính là Thiên Chúa, và chúng ta không cần phải tốn thời gian với họ. Về cái lý luận thứ nhì cho rằng các sự kiện làm báp têm trong thánh kinh không hề nói đến sự được làm báp têm vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh, thì cái lý luận đó chỉ chứng minh rằng tác giả của bài viết và những người tin theo bài viết đó là những kẻ thiếu hiểu biết lời của Chúa, vì họ là những người đã chối bỏ Đức Thánh Linh là thần của lẽ thật, cho nên họ không thể nào hiểu được lời của Chúa và họ không biết những cái trường hợp báp têm ở trong hội thánh lúc ban đầu được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ là như thế nào. Trước hết thì chúng ta cần phải biết rằng thánh kinh nói đến nhiều phép báp têm khác nhau, và chúng tôi đã trình bày qua cái bài ý nghĩa các phép báp têm ở trong thánh kinh và đăng ở trên tìmhiểutinlành.net và tìmhiểuthanhkinh.net. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói đến cái phép báp têm do chính Đức Chúa Giêsu Christ đã truyền cho con dân của Chúa phải làm cho những ai tin nhận tin lành của Ngài, tức là phép báp têm vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh. Nói cách khác là phép báp têm vào trong danh của đấng tự hữu hằng hữu, để người tin được chính thức gia nhập vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời, trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta nên nhớ rằng Chúa truyền cho chúng ta báp têm người tin nhận tin lành vào trong danh của ba ngôi Thiên Chúa. Ngài không hề lập ra một cái công thức để rồi dựa vào đó mà chúng ta tuyên xưng khi chúng ta làm báp têm. Vì thế khi làm báp têm cho một người, chúng ta có thể nói một trong các câu mà tôi đọc tiếp theo đây. Chúng ta có thể nói: tôi báp têm anh vào trong danh của Thiên Chúa tự hữu hằng hữu. Hoặc là chúng ta có thể nói: trong danh của Thiên Chúa tự hữu hằng hữu, tôi báp têm anh. Rồi chúng ta cũng có thể nói: tôi báp têm anh vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh. Hoặc là chúng ta cũng có thể nói: trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh, tôi báp têm anh. Rồi chúng ta cũng có thể nói: tôi báp têm anh vào trong danh Thiên Chúa tự hữu hằng hữu của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh. Hay là chúng ta cũng có thể nói: Trong danh Thiên Chúa tự hữu hằng hữu của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh, tôi báp têm anh. Nói chung, chúng ta có thể nói một cái hình thức câu nói như vậy, miễn là cái ý nghĩa câu nói của chúng ta là để cho mọi người, nhất là người được báp têm, biết rằng họ đang được báp têm vào trong danh của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đó bao gồm Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Chính Đức Thánh Linh đã khẳng định ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 5 là chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Một Chúa là một Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa, là Chủ, là Đấng đứng đầu hội thánh. Chúng ta nên nhớ chữ Chúa và chữ Chủ là cùng nghĩa với nhau. Chúa là đứng đầu, là cầm quyền cai trị, là toàn quyền trong cái tập thể đó. Chúa của một tập thể là Đấng hay là người có toàn quyền trong cái tập thể đó. Chúa ở trong gia đình phải là người chồng, người cha. Chúa tức là Chủ. Và ở đây khi nói đến một Chúa là chúng ta nói đến một Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa, là Chủ, là Đấng đứng đầu hội thánh. Một đức tin là đức tin vào trong danh của Ngài, mà danh của Ngài là danh Giê-xu Christ. Và danh Giê-xu Christ có nghĩa là Thiên Chúa nhập thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Một phép báp têm là phép báp têm do chính Ngài phán truyền, phép báp têm vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh. Tức là danh ta là, danh đấng tự hữu hằng hữu. Và bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của các câu thánh kinh liên quan đến sự báp têm ở trong hội thánh lúc ban đầu. Trước hết chúng ta cần phân biệt các giới từ được dùng ở trong các câu này. Có hiểu rõ ý nghĩa chức năng của các giới từ thì chúng ta mới hiểu rõ ý nghĩa của các câu thánh kinh đã sử dụng chúng. Các giáo sư giả tự xưng là sứ giả nước trời có cái tác phong dịch thánh kinh bất chấp ngữ pháp, chẳng cần biết phân biệt mạo từ, giới từ hay bất cứ quy luật văn phạm nào. Vì thế họ tha hồ muốn đặt cho một câu thánh kinh cái nghĩa nào thì đặt. Câu nào không bẻ cong được thì cứ chụp chung cho cái mũ là bị giáo hội công giáo thêm vào. Vì thế khi đọc bài này hay là khi nghe bài giảng này, có thể họ sẽ trề môi mà cho rằng trích một vài câu giải nghĩa theo ý riêng, theo cái loại ngữ pháp ức hiếp lẽ thật. Tất cả những bài mà tôi trình bày ý nghĩa của những câu thánh kinh và áp dụng văn phạm Hy Lạp, văn phạm Hebrew để giải nghĩa những câu thánh kinh đó đều bị họ quy chụp rằng là tôi đã giải nghĩa kinh thánh theo cái loại ngữ pháp ức hiếp lẽ thật. Nhưng mà bài này không được viết cũng như không được giảng cho họ. Họ là những kẻ đã chọn che mắt bịt tai, tự đi vào trong cái sự hư mất. Cho nên bài này không có mục đích giảng cho họ hay là viết cho họ, mà bài này được viết ra và được giảng cho những ai có tai mà nghe, hãy nghe. Trở lại với vấn đề ngữ pháp, giới từ là một từ ngữ giúp cho chúng ta biết sự tương quan giữa hai danh từ, hoặc là cái sự tương quan giữa một danh từ với một đại danh từ. Đại danh từ tức là những tiếng mà chúng ta tự xưng với nhau, như là tôi, con, cháu, ông, bà, anh, chị, quý vị, vân vân. Nếu chúng ta có cái danh từ là bánh tráng và chúng ta có cái danh từ là bà ngoại, mà nếu chúng ta chỉ nói bà ngoại, bánh tráng thì người ta không hiểu chúng ta muốn nói gì. Nhưng mà chúng ta cần thêm nhiều từ ngữ khác để cho người ta biết được cái mối tương quan giữa bà ngoại và bánh tráng. Và vì thế cho nên một trong những cái từ ngữ khác mà chúng ta cần dùng nhất là các giới từ. Giới từ là cái từ ngữ giúp cho chúng ta biết cái mối quan hệ giữa hai danh từ hay là giữa một danh từ với một đại danh từ với nhau. Như khi chúng ta nói cuốn sách và cái bàn thì chúng ta thấy rằng giữa hai danh từ này có thể có nhiều giới từ để chỉ rõ cái mối quan hệ của chúng. Tùy theo ý nghĩa của mỗi giới từ mà chúng ta có những câu văn nói đến cuốn sách và cái bàn nhưng mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Như khi chúng ta nói cuốn sách ở trên cái bàn, cuốn sách ở dưới cái bàn, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Và hai câu này cũng khác với câu thứ ba, đó là cuốn sách ở giữa cái bàn. Rồi cả ba câu mà tôi vừa nói đó lại khác với câu thứ tư, đó là cuốn sách ở trong ngăn kéo của cái bàn. Và cả bốn câu đó đều khác với cái câu mà tôi nói đây, cuốn sách ở trước cái bàn. Và toàn bộ những câu đó đều khác với câu cuốn sách ở sau cái bàn. Và tất cả những câu đó đều khác nghĩa với câu cuốn sách ở cạnh cái bàn. Và như vậy chúng ta thấy các từ ngữ như là trên, dưới, giữa, trong, trước, sau, cạnh, vân vân là các giới từ. Rõ ràng, không hiểu ý nghĩa của các giới từ thì chúng ta sẽ không hiểu đúng ý nghĩa của một câu văn. Vì thế nếu không hiểu về mạo từ, giới từ thì không thể nào hiểu rõ đúng những câu thánh kinh nguyên ngữ Hebrew và Hy Lạp. Và có ba giới từ khác nhau được dùng trong các câu thánh kinh liên quan đến sự bắp tem ở trong hội thánh mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Giới từ thứ nhất là giới từ bởi. Trong nguyên ngữ Hy Lạp được phiên âm ra là epi, có các nghĩa như sau: bởi, hay là vào một thời điểm nào đó, hay là phía trên, hay là bên trên, hay là toàn vùng, hay là tại nơi. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 38 chép như thế này: Phi-e-rơ trả lời rằng, hãy hối cải, ai nấy phải bởi danh Đức Chúa Giê-su Christ chịu báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được nhận sự ban cho Đức Thánh Linh. Và như vậy, bởi danh Đức Chúa Giê-su Christ chịu phép báp têm có nghĩa là chịu báp têm vì tin vào danh của Đức Chúa Giê-su Christ. Điều đó nó tương tự như là người ta sống bởi mọi lời phán ra từ miệng Thiên Chúa, Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 4, có nghĩa là người ta sống vì tin vào mọi lời phán của Thiên Chúa. Tôi nhắc lại, bởi danh Đức Chúa Giê-su Christ chịu phép báp têm có nghĩa là chịu báp têm vì tin vào danh của Đức Chúa Giê-su Christ. Như vậy, khi một người bởi danh Đức Chúa Giê-su Christ chịu báp têm là người ấy chịu báp têm bởi vì người ấy đã tin rằng Đức Chúa Giê-su Christ là Thiên Chúa nhập thế làm người để cứu chuộc nhân loại, đúng y như ý nghĩa của danh xưng Giê-su Christ. Và nên nhớ, chính đấng từ hữu hoàng hữu là đấng cứu rỗi, chứ không phải là một thần linh hay là một thiên sứ nào do Thiên Chúa tạo nên, là đấng cứu rỗi cho nhân loại. Và đó là cái sự mầu nhiệm được giấu kín trong các thời kỳ trước và chỉ được tỏ ra trong thời kỳ cuối cùng cho hội thánh. Ở trong Côlôse đoạn 1 câu 26 chép, tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. Và khi quý ông bà anh chị em có thời gian thì xin đọc toàn bộ Côlôse đoạn 1. Sự mầu nhiệm đó đã được sứ đồ Phaolô bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh mà tóm gọn lại trong Timôthê nhất đoạn 3 câu 16 như thế này: mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm. Thiên Chúa đã được tỏ ra trong xác thịt, đã được xưng nghĩa trong tâm thần, được các thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho các dân ngoại, được tin cậy trong thế gian, được cất lên trong sự vinh hiển. Và chính vì một người tin Đức Chúa Giê-su Christ là Thiên Chúa nhập thế làm người để làm đấng cứu rỗi của nhân loại, nên khi chịu báp têm thì người ấy sẽ chịu báp têm vào trong danh của ba ngôi Thiên Chúa, y theo lời phán truyền của Đức Chúa Giê-su Christ. Và cái giới từ thứ nhì mà chúng ta sẽ gặp phải trong các câu thánh kinh liên quan đến vấn đề báp têm đó là cái giới từ trong. Và ở trong nguyên ngữ Hy Lạp là được phiên âm là en, có các nghĩa như sau: trong, với, giữa vòng, xuyên qua. Công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 48 chép, người lại truyền làm phép báp têm cho họ trong danh Chúa. Họ xin người ở lại với mình một vài ngày. Và đây là một cái trường hợp đặc biệt thứ nhất với các điểm sau đây. Những người chịu báp têm là những người dân ngoại đầu tiên được báp têm vào hội thánh, đó là gia đình của sĩ quan cọt nay và có thể là một số binh lính dưới quyền của ông, các tôi tớ trong nhà của ông. Họ là những người La Mã, họ không phải là dân Do Thái, nhưng mà bởi vì gia đình cọt nay là gia đình kính sợ Chúa, tin theo Chúa của người Do Thái, cho nên họ đã được Chúa thương xót và họ là những người dân ngoại đầu tiên được tiếp nhận vào trong hội thánh của Chúa. Đặc điểm thứ nhì đó là họ là những người có lòng kính sợ Chúa, thờ phượng Chúa và có thể đã chịu báp têm về sự ăn năn tội bởi dân báp tít, tức là họ đã từng một lần làm báp têm bằng nước rồi. Đặc điểm thứ ba, họ đã được Đức Chúa Giê-su báp têm bằng Thánh Linh trước khi họ nhận báp têm bằng nước trong danh của ba ngôi Thiên Chúa. Vì thế, họ chỉ cần chịu báp têm trong danh của Đức Chúa Giê-su và báp têm trong danh Chúa, tức là nhân danh Đức Chúa Giê-su để làm báp têm. Và đây là cái trường hợp duy nhất của những người dân ngoại lần đầu tiên đã được chính Đức Chúa Giê-su Christ báp têm vào trong danh của ba ngôi Thiên Chúa, vào trong hội thánh. Vì chính Đức Chúa Giê-su Christ đã báp têm họ vào trong danh của ba ngôi Thiên Chúa rồi, cho nên Họ chỉ cần thi hành cái sự báp têm bằng nước ở trong danh của Đức Chúa Giêsu để hoàn thành cái nghi thức bên ngoài của sự báp têm mà thôi. Và cái sự báp têm này không áp dụng cho người tin nhận Chúa ngày hôm nay. Bởi vì chúng ta không có thuộc vào cái trường hợp đặc biệt như đã nói ở đây. Vì đây là những tín đồ người ngoại đầu tiên, cho nên chính Đức Chúa Giêsu đã chủ động làm báp têm cho họ để chứng minh cho người Israel biết hội thánh của Chúa không phân biệt người Israel với người ngoại, không phân biệt người chịu cắt bì với người không chịu cắt bì. Qua cái sự kiện chính Đức Chúa Giêsu Christ đã làm báp têm cho những người trong gia đình của cọt này, cùng với cái khải tượng Chúa ban cho Phi-rơ được chép lại trong Công vụ các sứ đồ đoạn 10, mà các sứ đồ thời bấy giờ hiểu được rằng tin lành phải được giảng cho muôn dân và muôn dân được gia nhập vào hội thánh của Chúa. Và cái giới từ thứ ba mà chúng ta cần phải biết đó là giới từ vào trong. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp, phiên âm là eis, và giới từ này có các nghĩa sau đây: vào trong, hướng về phía hay là vì. Báp têm vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh có nghĩa là nhúng chìm vào trong cái phẩm chất của danh xưng đấng từ hữu hằng hữu. Phẩm chất của đấng từ hữu hằng hữu là yêu thương, công chính và thánh khiết. Và tôi muốn tạm ngưng ở đây để nhắc trở lại cái ý nghĩa của chữ báp têm. Báp têm trong cái nguyên nghĩa của nó là một cái danh từ được dùng ở trong giới y khoa hay là cái giới thợ nhuộm ngày xưa. Báp têm tức là nhúng chìm một vật gì đó vào trong một chất lỏng để cho cái vật đó tiếp nhận cái phẩm chất của cái chất lỏng đó. Như người thợ nhuộm khi họ nhúng một miếng vải, họ nhúng chìm hoàn toàn cái miếng vải đó vào trong thuốc nhuộm. Rồi sau đó đem miếng vải ra thì miếng vải đã hoàn toàn biến đi cái phẩm chất của nó, mà nó mang lấy cái phẩm chất tức là cái màu của cái thuốc nhuộm mà nó đã được nhúng chìm ở trong đó. Trong giới y khoa thì nhúng cái vết thương hay là cái bộ phận thân thể bị thương vào trong một cái chất thuốc thì cũng gọi là báp têm. Bởi vì báp têm có nghĩa là dìm hoàn toàn vào trong một chất lỏng. Như vậy chất lỏng đó có thể là thuốc nhuộm, chất lỏng đó có thể là một cái hợp chất thuốc men dùng để trị bệnh. Nhưng mà chất lỏng đó cũng có thể là nước, và khi được báp têm vào trong nước hay là nhúng chìm vào trong nước, tức là một cái hành động tẩy uế, một cái hành động tắm rửa ở trong nước để cho được sạch. Và Chúa đã dùng cái ý nghĩa như vậy để nói đến cái sự kiện một người được nhúng chìm vào trong sự vinh quang của Ngài, một người được nhúng chìm vào trong sự yêu thương của Đức Chúa Trời, sự công chính của Đức Chúa Giêsu Christ và sự thánh khiết của Đức Thánh Linh. Dĩ nhiên cả ba ngôi Thiên Chúa đều là yêu thương, công chính và thánh khiết, nhưng mà Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, Đức Chúa Giêsu Christ thể hiện sự công chính của Thiên Chúa đối với chúng ta, và Đức Thánh Linh thể hiện sự thánh khiết của Thiên Chúa đối với chúng ta. Cho nên báp têm vào trong danh của Thiên Chúa, vào trong danh từ hữu hằng hữu của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh có nghĩa là chúng ta được báp têm vào trong phẩm chất của Thiên Chúa, tức là báp têm vào trong sự yêu thương, sự công chính và sự thánh khiết, để rồi chúng ta mang lấy cái tính chất yêu thương, công chính và thánh khiết của Thiên Chúa. Báp têm vào trong danh Đức Chúa Giêsu có nghĩa là nhúng chìm vào trong phẩm chất của danh xưng Giêsu, có nghĩa là đồng chết và đồng sống lại với Đức Chúa Giêsu, trở nên một với Đức Chúa Giêsu, sống với Đức Chúa Giêsu, trở nên giống như Đức Chúa Giêsu. Sự báp têm vào trong danh Đức Chúa Giêsu không thể thay thế cho sự báp têm vào trong danh của ba ngôi Thiên Chúa. Vì thế những người tín đồ Samari chỉ được Philip báp têm vào trong danh của Đức Chúa Giêsu, lại phải được chính Đức Chúa Giêsu báp têm họ trở lại vào trong danh của ba ngôi Thiên Chúa khi sứ đồ Phi-rơ và sứ đồ Giăng đến thăm viếng họ, cầu nguyện cho họ và đặt tay trên họ. Công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu 16 chép: vì Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong nhóm đó, họ chỉ chịu báp têm vào trong danh Đức Chúa Giêsu mà thôi. Khi họ báp têm vào trong danh của Đức Chúa Giêsu thì họ đồng chết đồng sống lại với Đức Chúa Giêsu và trở nên giống như Đức Chúa Giêsu, nhưng mà họ không được báp têm vào trong danh của Đức Cha, Đức Con, tức là họ không được báp têm vào trong danh đấng từ hữu hằng hữu, cho nên không có cái năng lực của Đức Thánh Linh đổ xuống ở trên họ. Và khi sứ đồ Phi-rơ, sứ đồ Giăng đến và cầu nguyện cho họ thì chính Đức Chúa Giêsu báp têm họ một cách siêu nhiên, mà không ai thấy được, mà chỉ thấy được cái dấu hiệu rằng Đức Chúa Giêsu đã báp têm cho họ vì thấy họ được đầy dẫy Thánh Linh. Và đây là cái trường hợp đặc biệt thứ nhì. Bởi vì các tín đồ người Samari đã chịu báp têm vào trong danh của Đức Chúa Giêsu nhưng vẫn chưa được Đức Thánh Linh và chưa được báp têm bằng Thánh Linh. Và Chúa cho phép điều này xảy ra để khi sứ đồ Phi-rơ và Giăng đến nơi đặt tay trên họ, công nhận họ và tiếp nhận họ vào trong hội thánh, thì lúc bấy giờ Đức Chúa Giê-xu mới báp têm cho họ vào trong danh của ba ngôi Thiên Chúa. Và như vậy, họ mới nhận được Đức Thánh Linh và được đầy dẫy Thánh Linh, và cái mục đích là để đánh tan đi cái thành kiến lâu đời giữa người Israel và người Samari. Bởi vì người Samari vốn là người Israel lai chủng với các dân tộc khác, nên bị người Israel chính gốc coi khinh. Vì thế, dầu họ vẫn nhận họ là con cháu của Abraham, tin cậy và thờ phượng Thiên Chúa của Abraham, nhưng họ không thờ phượng Chúa ở tại đền thờ trong thành Jerusalem, vì nơi đó họ bị kỳ thị. Họ bèn thờ phượng trên núi Garisim ở trong xứ Samari. Khi chúng ta đọc Giăng đoạn 4 câu 20 thì chúng ta biết cái sự kiện người Samari thờ phượng Chúa ở trên núi. Và cái núi Garisim đó chính là cái nơi mà trước đây tổ phụ của họ là Gia-cốp đã lập bàn thờ và đã được chép lại trong Sáng Thế Ký đoạn 33 câu thứ 20. Có lẽ Chúa muốn những người Samari này phải công nhận sự cứu rỗi bởi người Do Thái mà đến, như lời Chúa đã phán dạy ở trong Giăng đoạn 4 câu 22, để cho họ hoàn toàn vâng phục sự giảng dạy của các sứ đồ. Và Chúa muốn những người Do Thái không còn kỳ thị những người Samari nữa, nên Ngài cho phép Philip chỉ nhân danh Đức Chúa Giê-xu để làm báp têm cho họ, và họ phải nhờ đến cái sự đặt tay, cái sự cầu nguyện của các sứ đồ để tiếp nhận họ vào hội thánh. Thì lúc bấy giờ họ mới được chính Đức Chúa Giê-xu báp têm vào trong danh của ba ngôi Thiên Chúa. Rồi chúng ta lại thấy trong Công vụ các sứ đồ đoạn 19 câu 5. Chúng nghe bấy nhiêu lời thì chịu phép báp têm vào trong danh Đức Chúa Giê-xu. Vừa rồi chúng ta thấy chịu báp têm vào trong danh Đức Chúa Giê-xu nhưng mà vẫn không được, vẫn không được cái sự đầy dẫy Thánh Linh. Còn bây giờ thì lại có những người chưa có chịu báp têm ở trong danh của Đức Chúa Giê-xu thì bây giờ lại được báp têm vào trong danh của Đức Chúa Giê-xu. Còn đây là cái trường hợp đặc biệt thứ ba, là bởi vì Phao-lô khi đến thành Ê-phê-sô, ông thấy một số tín đồ của Chúa, nhưng mà ông nhận ra rằng họ không có Đức Thánh Linh và cũng không có Thánh Linh. Vì thế ông đã hỏi thẳng họ, từ khi anh em tin có nhận được Thánh Linh không? Và họ đã trả lời, chúng tôi chưa nghe có Thánh Linh nào. Điều đó được chép lại trong Công vụ các sứ đồ đoạn 19. Sứ đồ Phao-lô bèn hỏi thăm tiếp thì mới biết là sau khi tin Chúa họ chỉ chịu phép báp têm của dân báp tít mà thôi. Vì thế ông giải thích cho họ hiểu là họ phải báp têm bởi đức tin vào Đức Chúa Giê-xu. Họ liền chịu báp têm vào trong danh của Đức Chúa Giê-xu, và Phao-lô đặt tay lên họ, tiếp nhận họ vào hội thánh của Chúa. Tức thì Đức Chúa Giê-xu báp têm họ vào trong danh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây cũng là điều Chúa cho phép xảy ra để ứng chứng điều mà Đức Thánh Linh đã dạy ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 5. Đó là chỉ có một Chúa, một đức tin và một phép báp têm. Như vậy có ba trường hợp báp têm đặc biệt ở trong hội thánh được Thánh Kinh nói đến. Thứ nhất là Đức Chúa Giê-xu báp têm những tín đồ dân ngoại đầu tiên vào trong danh của ba ngôi Thiên Chúa trước khi họ thực hành lễ báp têm bằng nước trong danh của Chúa. Thứ nhì, những tín đồ Samari đầu tiên được nhập vào hội thánh đã chịu báp têm vào trong danh của Đức Chúa Giê-xu để thể hiện đức tin của họ vào sự cứu chuộc của Ngài. Nhưng tiếp theo đó họ phải được Đức Chúa Giê-xu báp têm họ vào trong danh của ba ngôi Thiên Chúa. Và thứ ba, những tín đồ tại thành Ê-phê-sô đã chịu báp têm ăn năn tội nhưng chưa chịu báp têm bởi danh của Đức Chúa Giê-xu. Vì thế họ đã phải chịu báp têm vào trong danh của Đức Chúa Giê-xu để được Đức Chúa Giê-xu báp têm họ vào trong danh của ba ngôi Thiên Chúa. Và trong cả ba trường hợp trên đây, chúng ta đều thấy có sự hiện diện của Đức Chúa Giê-xu và chính Ngài làm báp têm cho cả ba nhóm người này. Chúng ta biết chính Đức Chúa Giê-xu đã làm báp têm cho họ, vì chỉ một mình Đức Chúa Giê-xu là đấng làm báp têm bằng Thánh Linh cho con dân của Ngài. Trong cả ba trường hợp kể trên đều biểu hiện một cách rất là rõ ràng, cả ba nhóm người đều được chính Đức Chúa Giê-xu báp têm họ, và đã do chính Đức Chúa Giê-xu làm báp têm cho họ thì chắc chắn đó là sự báp têm vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh, y như lệnh truyền mà Đức Chúa Giê-xu đã truyền cho các môn đồ của Ngài. Và đó là lẽ thật với đầy đủ các chứng cớ đã được ghi chép một cách rõ ràng ở trong Thánh Kinh. Là con dân của Chúa, chúng ta cùng nhau học hỏi cái sự trọn vẹn và sâu nhiệm của lời Chúa, và chúng ta chỉ cần công bố lẽ thật của lời Chúa, rao truyền lẽ thật của lời Chúa. Chúng ta không cần phải tranh luận với những kẻ chẳng tin. ai có thể dùng ánh sáng để soi vào đôi mắt của một người mù và mong rằng người ấy thấy được ánh sáng. Vì thế họ có thể khích chúng ta, gài bẫy chúng ta, dùng cái từ ngữ gọi là biện giáo để mong chúng ta tranh luận với họ. Nhưng thật ra, chúng ta chỉ tốn thời gian để mà tranh cãi mà thôi. Bởi vì như đã nói, mắt thuộc linh của họ đã mù, ánh sáng của lời Chúa không có thể nào chiếu vào trong cái đôi mắt mù của họ. Ngoài cái sự bắp tem vào trong danh Chúa, còn có sự bắp tem vào trong chính Chúa. Và trong hai câu thánh kinh mà tôi đọc tiếp ở dưới đây, thì ý nghĩa của sự bắp tem vào trong Đấng Christ mang nghĩa là con dân của Chúa được nhúng chìm vào trong sự chết và sự sống lại của Chúa, được làm một với Chúa trong sự chết đi con người cũ tội lỗi, và được làm một với Chúa trong sự sống lại một con người mới, giống như Ngài, được đồng trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời với Ngài. Trong Roma đoạn 6 câu 3, hay là anh chị em chẳng biết rằng hết thảy chúng ta đều đã chịu báp tem vào trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chịu báp tem vào trong sự chết Ngài sao? Ở đây không nói đến báp tem vào trong danh của Chúa, ở đây nói đến báp tem vào trong chính mình Chúa. Và báp tem vào trong chính mình Chúa tức là báp tem, tức là nhúng chìm, tức là cùng mang lấy cái sự chết của Ngài. Trong Galati đoạn 3 câu 27, anh em hết thảy đều chịu phép báp tem vào trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Và ở đây một lần nữa chúng ta thấy báp tem vào trong Đấng Christ có nghĩa là trở nên giống như Ngài, trở nên hiệp một với Ngài. Hai câu nói trên cho chúng ta biết điều gì xảy ra khi một người được nhúng chìm vào trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chứ còn hai câu ấy không dạy rằng người tin Chúa không cần báp tem vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh. Nói tóm lại, khi chúng ta được báp tem vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh, thì chúng ta được nhúng chìm trong tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết của Thiên Chúa. Chúng ta bị báp tem vào trong sự Đức Cha đoán phạt tội lỗi trên thân thể xác thịt của Đức Con, nhưng chúng ta cũng được nhúng chìm vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Thứ nhì, chúng ta bị báp tem vào trong sự chết của Đức Con để đồng chết với Ngài cái bản ngã xác thịt tội lỗi, nhưng chúng ta cũng được nhúng chìm trong sự sống lại vinh quang và trong sự sống đời đời của Ngài, cũng là được nhúng chìm trong sự công chính của Ngài để cùng ngồi trên ngai phán xét với Ngài. Và thứ ba, chúng ta được nhúng chìm vào trong năng lực của Thiên Chúa là Thánh Linh ra từ Đức Thánh Linh, vì chúng ta được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của chúng ta, thánh hóa chúng ta, dạy dỗ chúng ta, an ủi chúng ta, cáo trách chúng ta, cầu thay cho chúng ta và ban ân tứ cho chúng ta. Chúng ta được nhúng chìm trong sự thánh khiết của Thiên Chúa để thuộc riêng về Ngài. Những ai cho rằng ngày nay con dân Chúa chỉ cần chịu báp tem trong danh của Đức Chúa Giêsu thì họ đã hiểu sai lời Chúa và tự chuốc lấy sự mất phước cho mình. Thứ nhất, họ sẽ không được nhúng chìm trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Thứ nhì, họ sẽ không được báp tem bằng Thánh Linh. Thậm chí họ sẽ không có Đức Thánh Linh ngự trong thân thể họ. Vì thế không bao lâu họ sẽ mất đức tin và sẽ đắm chìm trở lại trong nếp sống tội. Những ai trước đây tin nhận Thiên Chúa Ba Ngôi, chịu báp tem trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh, ngày nay nghe theo tà giáo, làm báp tem lại trong danh của Đức Chúa Giêsu, thì họ cũng tự chuốc lấy sự hư mất như những kẻ giảng dạy tà giáo cho họ. Chúa đã làm cho lời của Chúa được tôn cao hơn cả danh của Chúa, thì Thi Thiên 138 câu 2 cho chúng ta biết như vậy. Vì thế ai khinh thường lời của Chúa, bỏ đi sự thông biết lời Chúa, thì sẽ bị diệt. Ô-sê đoạn 4 câu 6 đến câu 7 chép như thế này: dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, để ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa. Bởi ngươi đã quên luật pháp của Thiên Chúa mình thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi. Chúng nó sinh sản nhiều ra bao nhiêu thì chúng nó lại phạm tội nghịch lại ta bấy nhiêu. Ta sẽ đổi sự vinh quang của chúng nó ra sỉ nhục. Lý luận thứ ba cho rằng trong các tài liệu lịch sử của Hội Thánh lúc ban đầu không hề nhắc đến sự kiện làm báp tem trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh. Cho nên câu hãy báp tem họ vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh là do Giáo hội Công giáo thêm vào Ma-thơ đoạn 28 câu thứ 19. Thì cái lý luận đó là một cái lời dối trá và vu khống trắng trợn. Dối trá là vì ngay trong thế kỷ thứ 2 và thứ 3 trước khi Giáo hội Công giáo xuất hiện, thì đã có nhiều thư tín do các giám mục, các trưởng lão ở trong các hội thánh địa phương thời bấy giờ viết cho các hội thánh và vẫn còn được lưu trữ đến ngày nay. Và trong các thư tín ấy đã nhiều lần nhắc đến sự báp têm trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh. Và tôi gọi đó là vu khống, là bởi vì làm sao mà giáo hội Công giáo có thể cạo sửa tất cả các bản chép tay sách Ma-thơ đã có trước khi giáo hội Công giáo ra đời hơn 250 năm. Và nên nhớ rằng đây là các bản chép tay được viết trên loại giấy chỉ thảo, tức là loại giấy làm bằng thân những cây sậy đập dập ép thành giấy, hoặc là trên da thú. Một cái sự cạo sửa ở trên cái loại giấy hay là cái loại da như vậy không thể nào thực hiện được. Và cái việc một vài bản chép tay bị mất đi cái trang cuối của sách Ma-thơ cũng là cái việc thường tình, không thể nào đổ cho giáo hội Công giáo đã xén mất. Nên nhớ ngày hôm nay trên 5.000 bản chép tay của Thánh Kinh Tân Ước mà chúng ta có được là không phải nó hoàn toàn đầy đủ tất cả các sách ở trong Tân Ước, mà có khi cái bản chép tay đó chỉ có vài câu mà thôi, hoặc là có khi chỉ có một phần trong một sách nào đó mà thôi, chứ không phải là chúng ta có hơn 5.000 bản chép tay từ sách Ma-thơ đến sách Thái Huyền, không phải như vậy. Mà có thể trong 5.000 bản chép tay đó có vài trăm bản thì có một số những câu thánh kinh ở trong bốn sách Tin Lành, có vài trăm bản thì có một số những câu thánh kinh ở trong các thư tín, có vài trăm bản thì có một số những câu thánh kinh ở trong sách Khải Huyền, vân vân và vân vân. Và khi người ta tổng hợp tất cả các bản chép tay đó lại, người ta bỏ ra thời gian ngày đêm để mà nghiền ngẫm, đối chiếu, tham khảo và cầu nguyện, để rồi người ta mới có thể đúc kết ra được thành một cái văn bản tổng hợp, để rồi dựa trên cái văn bản đó mà chúng ta có các bản dịch thánh kinh ngày hôm nay. Và đó là cái việc mà Đức Thánh Linh đã bảo tồn lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta, và Ngài đồng công với những người đã bỏ cả cuộc đời để mà sưu tập thánh kinh và phiên dịch thánh kinh cho chúng ta. Và dưới đây là tôi nêu lên một vài cái chứng cớ tiêu biểu từ các thư tín của các giám mục và các trưởng lão trong hội thánh trước khi giáo hội Công giáo được thành lập, để bác bỏ cái luận điệu dối trá và vu khống của những kẻ theo tà giáo. Và đây là những cái phần mà họ đề cập đến cái sự báp têm vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh. Ông Hippolytus là một trưởng lão trong hội thánh tại thành phố La Mã. Ông sinh vào năm 170 và ông qua đời năm 235. Ông là học trò của Renius, mà Renius là học trò của Polycarp, mà Polycarp là học trò của sứ đồ Giăng. Ở trong tác phẩm Những Mảnh Vỡ, phần thứ nhì, viết về giáo lý và lịch sử và nghịch lại tà thuyết của một người tên là Noetus. Cái người tên là Noetus này cũng giống như những kẻ theo tà giáo ngày hôm nay vậy, bác bỏ cái sự kiện một Thiên Chúa ba ngôi. Cho nên ông Hippolytus đã viết như thế này: trao trách nhiệm này cho các môn đồ sau khi Ngài sống lại từ trong sự chết. Hãy đi và dạy dỗ muôn dân, báp têm họ trong danh của Đức Cha và của Đức Con và của Đức Thánh Linh. Hippolytus qua đời trước khi giáo hội Công giáo được hình thành, thì làm sao ông có thể đọc được Ma-thơ đoạn 28 câu 19 do giáo hội Công giáo cạo sửa? Rồi, Tertullian là một nhà biện giáo đầu tiên ở trong hội thánh và cũng là một nhà thần học xuất sắc chuyên về giáo lý ba thân vị một thực thể, mà ngày nay được gọi là giáo lý một Thiên Chúa ba ngôi. Ông sinh vào khoảng năm 160 và ông qua đời vào năm 225. Vào khoảng năm 200 thì ông đã viết ở trong chương thứ 13 của cuốn sách về báp têm như thế này: vì luật báp têm đã được áp dụng và thể thức đã được quy định, Ngài phán: hãy đi dạy dỗ muôn dân, báp têm họ vào trong danh của Đức Cha và của Đức Con và của Đức Thánh Linh. Rồi trong chương thứ nhì của tác phẩm Nghịch Lại Prasias thì ông lại viết: sau khi Ngài sống lại, Ngài truyền lệnh cho họ làm báp têm vào trong Đức Cha và Đức Con và Đức Thánh Linh. Và những lời này được viết ra ít nhất là 180 năm trước khi giáo hội Công giáo được hình thành, và Tertullian đã qua đời khoảng 155 năm trước khi giáo hội Công giáo được hình thành, thì làm sao ông có thể đọc được Ma-thơ đoạn 28 câu 19 đã do giáo hội Công giáo cạo sửa? Rồi Cyprian là giám mục đầu tiên của hội thánh tại thành Cát Thạch. Ông sinh năm 200, ông qua đời năm 258. Trong công đồng lần thứ 7 tại Cát Thạch, tức là cái sự nhóm hiệp của Hội Thánh Chúa. Ông đã công bố sau sự phục sinh của Ngài, Ngài sai các sứ đồ của Ngài, Ngài giao trách nhiệm cho họ, phán rằng mọi quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Hãy đi và dạy dỗ muôn dân, báp têm họ trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh. Và Cyprian đã qua đời 122 năm trước khi giáo hội Công giáo được hình thành. Thì làm sao ông có thể đọc được Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 do giáo hội Công giáo cạo sữa? Rồi Gregory Thaumaturgus là một giám mục của Hội Thánh tại thành Caesarea. Ông sinh năm 205, qua đời năm 265. Ở trong tác phẩm Một Tiết Mục Xưng Nhận Về Đức Tin, ông đã viết như thế này: Chúa sai các môn đồ của Ngài làm báp têm trong danh của Đức Cha và của Đức Con và của Đức Thánh Linh. Gregory Thaumaturgus qua đời 122 năm trước khi giáo hội Công giáo được hình thành. Thì làm sao ông có thể đọc được Ma-thi-ơ đoạn 28 câu thứ 19 do giáo hội Công giáo cạo sữa? Và quý bà con dân Chúa nào có khả năng đọc được Anh ngữ để tham khảo trên mạng, thì khi tôi đăng bài viết của cái bài giảng này lên trên tìm hiểu thánh kinh.net, thì ở trong cái một chú thích số 9, tôi có ghi lại cái địa chỉ trên Internet để quý bạn chị em có thể vào đó và đọc hàng trăm cái tài liệu thư tín của các giám mục, của các trưởng lão trong Hội Thánh ban đầu từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ tư. Trong đó ghi chép lại tất cả những cái gì họ đã tin vào trong các giáo lý của Thánh Kinh và họ đã giảng dạy cho Hội Thánh ban đầu. Và với các chứng cớ lịch sử rõ ràng như vậy mà những kẻ theo tà giáo dám ngang nhiên dối trá và vu khống. Bởi vì nói dối, vu khống, ngụy biện và quỷ biện là sở trường của Satan, của các tôi tớ của nó và của các con cái của nó. Tuy nhiên, lẽ thật từ lời Chúa và các chứng cớ trong lịch sử luôn luôn đánh bại mọi tà giáo do Satan dựng nên. Là con dân Chúa, chúng ta chỉ đặt đức tin vào trong Thánh Kinh là lời hằng sống của Thiên Chúa và chỉ tin những gì Thánh Kinh giải bày về Thiên Chúa. Điều quan trọng là khi chúng ta thật lòng ăn năn tội, tức là chúng ta thật sự hối hận vì đã phạm tội và thật sự quyết tâm từ bỏ tội, rồi chúng ta hết lòng tin cậy hoàn toàn vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chúng ta không nhờ cậy vào các nghi thức, các việc làm công đức hay là cái sự gia nhập vào một giáo hội nào, mà chỉ nhờ cậy nơi máu chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ mà thôi. Và chúng ta hết lòng vâng giữ các điều răn của Chúa như đã được ghi chép trong Thánh Kinh, thì khi đó Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh đều hiện diện ở trong chúng ta. Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, sẽ dắt chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa, và chắc chắn Ngài sẽ làm chứng cho chúng ta biết Đức Chúa Giêsu Christ chính là Thiên Chúa. Bởi vì văn đoạn 15 câu 26 chép: Khi nào đấng yên ủi sẽ đến là đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Và trong văn đoạn 16 câu 13 đến câu 14 chép: Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Đức Thánh Linh cũng giúp cho chúng ta hiểu rằng Đức Thánh Linh chính là Thiên Chúa. Đức Cha luôn bao phủ chúng ta bằng tình yêu của Ngài, chu cấp mọi nhu cầu trong cuộc sống của chúng ta, nhấn chìm chúng ta trong tình yêu của Ngài để chúng ta cũng yêu như Ngài yêu chúng ta. Đức Con luôn đồng công với chúng ta trong mọi việc chúng ta làm, vì chúng ta sống là sống cho Ngài, chết là chết cho Ngài. Đức Thánh Linh, ngoài việc dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật của lời Chúa, thì Ngài còn an ủi chúng ta, cáo trách chúng ta, ban ơn tứ và năng lực cho chúng ta, và khi cần thì Ngài cầu thay cho chúng ta. Thật cảm tạ ba ngôi Thiên Chúa, đấng từ hữu hằng hữu, và nguyện mọi vinh quang thuộc về đấng từ hữu hằng hữu là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Tới đây chúng ta kết thúc bài học của chúng ta